Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin quý vị hãy thử quan sát. Đây là một cành hoa hồng có những cái chiếc gai ở trên thân lá và thân cành của nó. Nếu chúng tôi vì quý trọng cái hoa hồng mà nắm bắt cái cách đó, một cách là sai lầm, siết chặt như thế này, thì những chiếc gai sẽ bấu vào trong làn da của chúng tôi, và mỗi một động tác tích tắc trôi qua đó là bàn tay này sẽ bị rỉ máu. Trong tình trạng để giải phóng cái nỗi đau đấy, thì nếu mình buông ra đó, có tình huống là vừa buông là cái động tác rớt đó, nó có thể rớt được liền. Nhưng nếu cái gai này nó bám quá sâu, buông nó vẫn dính như thế này. Cho nên người ta phải đặt ra hai tình huống là buông cái xấu đó, nó đòi hỏi đến cả một cái nỗ lực để tháo mở nó. Mà tháo mở có nghệ thuật á, thì sự an toàn mới diễn ra, và nó cần phải trải qua một thời gian để định liệu và trị bệnh. Còn buông cái tốt á, tức là ta từ chối những cái giá trị để nạp vào trong cơ thể sự sống chúng ta, những cái chất liệu mà thiếu nó đó, ta không thể nào có được niềm vui hay là giá trị đời sống thực tế theo đó mà bị đánh mất. Trong câu hỏi đặt ra đó, ta thấy nó có ba vế. Vế một đó là tâm đắc với lời dạy của Hòa Thượng rằng tâm an ổn là giá trị chân chính nhất và sâu sắc nhất. Vế thứ hai, có được bạn hữu cùng tham dự khóa tu như là một cái thuận duyên rất là quan trọng để cho chúng ta đã có được cái niềm vui, hứng lấy cái giá trị của sự thực tập một ngày an lạc như là tại khóa tu này. Và thứ ba là trong những tình huống mà nếu như hai giá trị một và hai đó không đạt được đó, thì ta làm thế nào để giải phóng, và giải phóng đó được xem như là buông. Thì như chúng tôi vừa nói là buông á, là phải nói đến cái việc buông cái xấu chứ không phải là buông cái tốt. Ví dụ như những người có tính cách là thờ ơ hay là bàng quan, có nghĩa là họ buông cái tính trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong những tình huống mà một nỗ lực chân chính có thể giúp cho nạn nhân hay là những người đang lâm vào tình cảnh bế tắc có thể giải phóng được cái thân phận khổ đau của mình. Thì ai thờ ơ và bàng quan như thế không được xem là buông, mà được hiểu là thiếu trách nhiệm. Điều thứ hai, nếu ta bỏ rơi tất cả những cái nghĩa vụ mà cụ thể là với cái tư cách sinh hoạt của một người tại gia đó, nó ràng buộc và gắn liền với trước nhất là quan hệ với cha mẹ con cái, rồi anh chị em, rồi bà con thân quyến, rồi làng xóm, rồi công nhân, rồi là một người ở trong xã hội, cộng đồng, vân vân. Thì lúc đó ta thấy rằng cái sự buông này đó, ở bề mặt bên ngoài, nó tạo ra cho chúng ta một cảm giác trấn an, và mình nghĩ rằng mình được đang bước tới hoặc là chạm đến được cái cửa ngõ của tự do và giải thoát. Nhưng trên thực tế, thỉnh thoảng những cái đó được hiểu ngược lại là sự trốn tránh và trại cái nhân gọi là cái quả mà con người xã hội với tư cách là tại gia ta cần phải gắn vào. Cho nên ta phải hiểu rất rõ là đối với người tại gia, buông phải có nghệ thuật, chứ không phải là sau khi học Phật rồi, công ăn việc làm đang thành công, đang tiến bộ, ta về ta buông, ta quăng, ta vứt hết tất cả và nghĩ rằng là mình đã được giác ngộ hay là mình đang hướng tới sự giác ngộ. Đạo Phật đưa ra hai cái khuynh hướng sự sống, tại gia và xuất gia. Tại gia được hiểu như là ở trong nhà, xuất gia như là quăng đẳng ngoài trời. Và do vậy nếu ai không thỏa mãn với cái tầng cấp hạnh phúc mà mức sống tại gia với những giá trị của đó mang lại đó, thì Đức Phật khuyên là hãy trở thành người xuất gia. Còn khi còn là người tại gia thì ta cũng sống với một cái gu tâm linh nó ứng hợp về vừa phải với cái cách tu này, thì giá trị đó sẽ được giữ lại, và nó như vậy được xem là có giá trị đích thực cho chúng ta. Quý vị thử hãy khảo sát cái câu chuyện dí dỏm sau đây, và cũng là câu chuyện có thật. Một vị đạo sư rất là nổi tiếng nổi tiếng ở chỗ là ăn mặc rất là giản đơn, chỉ có hai bộ y thôi, một bộ ở trên thân và một bộ là xây cua. Và một hôm nọ đó, cái uy tín của ông nổi tiếng quá đến độ đó là vua và các quan đều đến để thăm viếng và học hỏi thông qua các buổi đàm đạo. Thì trong lúc mà tới thăm viếng để học hỏi đạo đó, thì cái cánh rừng cách đó khoảng chừng 1-2 cây số được xem là nơi dừng chân của các đoàn quân, ngựa cũng như là đồ được dâng hiến cúng cho nhà vua. Thì trong lúc bất cẩn thì một trong những người binh sĩ đã làm cho cái khu vườn đó bị đốt cháy. Nhà vua vẫn nghe thấy những cái tiếng la, vẫn thấy lửa bốc lên ở một góc của bầu trời, nhưng gương mặt và ánh mắt của ông vẫn điềm tĩnh, tư thế ngồi vẫn được lặng lặng và giữ yên. Trong khi đó, quan sát nhà đạo sư á, thì thấy vị này đó, ánh mắt đang dõi về cái nơi đang bị bốc cháy. Thì vấn đề đặt ra rất là đơn giản là tại sao một người có đầy đủ gia tài sự nghiệp của cải ngọc ngà như nhà vua lại có thể thản nhiên trước những cái tai biến liên hệ đến tính cách vô thường mà một con người có thể dễ dàng tiếc nuối và đau khổ. Trong khi đó một nhà đạo sư bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ còn có hai bộ y, một bộ xe cua thôi mà lại để mắt ghé tâm về. Cái câu trả lời trong tình huống này là vì nhà vua có nhiều quá cho nên không còn màng tưởng đến mắt cái này còn có cái thác để thế vào. Như vậy trong tình huống đó đó, nó có cái hình ảnh bên ngoài ta có thể đánh giá nó như là sự buông, nhưng trên thực tế là vì ta nhiều quá cho nên ta không còn nghĩ nó là tầm quan trọng với mình. Cái sự buông bất đắc dĩ đó cũng góp phần một phần nào làm cho người này bớt đi một nỗi đau trong sự mất mát do vô thường gây ra. Còn tâm tình trạng của vị đạo sư đó là do vì có ít quá cho nên quý trọng tất cả những gì mình có, và do vậy lửa phát lên từ cánh rừng có thể làm cháy cái bộ y còn lại đang được phơi. Mà nếu như thế là một sự thật thì không biết làm sao để giải quyết cho cái việc mặc bộ y vào ngày hôm sau. Cái câu chuyện đó là một câu chuyện gợi lên chúng ta về một cái quan niệm mà nhà Phật đúc kết rằng là để gọi là cái buông đó không có nghĩa là ta quăng vứt hết tất cả những gì đang có ở trong nhà với tư cách là một sở hữu chủ về nó, không còn là tính cách là sở hữu chủ nữa. Làm như vậy nó là không đúng. Mà buông được định nghĩa ở trong kinh Tương Ưng, cụ thể là cái phẩm nói về bờ bên này và bờ bên kia đó, thì tất cả những cái tình huống khi mà mắt nhìn thấy cảnh vật, tai nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị và thân xúc chạm tất cả mọi vật là thích thú hay là không thích thú, hành giả trong tình huống đó khởi lên một ý niệm chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Và ai giữ và duy trì được cái trạng thái này thì người đó được xem là đang đối diện trước cảnh trần nhưng không bị dính trước vào chúng. Và cái đó chính là bản chất và cũng là trọng tâm của sự buông. Còn nếu ta buông mà với tư cách là thừa kế hay là tặng biếu hay là vô thường hay là mất mát, hay là ta buộc phải vẫy tay chào với một hình thức nhất định nào đó, thì nếu cảm giác tiếc nuối không được dứt bỏ ra khỏi tâm, người đó vẫn được xem là chưa buông mà vẫn còn gọi là dính. Cho nên động tác buông trong Phật giáo là không chấp dính vào, mặc dầu các giác quan và đời sống thực tế ta vẫn thường tiếp xúc với chúng. Và đây là một cái điểm hết sức là vi tế về sự khác biệt giữa buông ở trong đạo Phật và buông như là quăng bỏ trách nhiệm hay là quăng bỏ vì ta quá dư thừa, sống một cách không còn màng nghĩ rằng là chúng là quan trọng nữa. Đó là cái tinh thần của sự buông mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm từ một góc độ khác. Câu hỏi thứ 6 này là một câu hỏi rất là lý thú, liên hệ đến được và mất. Cái mà chúng ta muốn là giá trị cuộc sống, nhưng nếu nó không còn nữa thì ta phải ứng xử như thế nào? Câu hỏi như sau: nếu giá trị của cuộc sống một khi đã bị đánh mất từ nhiều lý do hay là tình huống muốn hay là không muốn, thì ta phải làm gì để tìm lại giá trị cuộc sống? Và nếu ta làm, ta làm bằng cách nào? Dĩ nhiên đây là một câu hỏi rất là khó để trả lời và làm thỏa mãn nó. Xin quý vị hãy lắng nghe bằng tràng pháo tay dành cho Đại Đức Trí Trên.
Thưa đại chúng, đây là một câu hỏi lý thú và cũng khá trừu tượng, khá chung nhất, cho nên ta phải đi tìm cái chung nhất. Khi mà ra được cái mệnh đề đó thì chúng ta mới có thể trả lời được. Nếu giá trị của cuộc sống đã bị đánh mất thì phải tìm cái giá trị đó bằng cách nào? Ta thử định nghĩa giá trị cuộc sống là gì? Đây là một mệnh đề X, ở mỗi người khác nhau và cái giá trị nó được khẳng định khác nhau. Bây giờ ta đổi cái từ giá trị cuộc sống bằng một cái mệnh đề khác đi. Ví dụ như là chiếc xe chẳng hạn. Nếu chiếc xe bị đánh mất, tôi sẽ tìm lại chiếc xe đó bằng cách nào? Bây giờ mình đổi cái mệnh đề giá trị cuộc sống bằng cái túi sách đi. Nếu cái túi sách bị đánh mất, tôi sẽ tìm cái túi sách tôi bằng cách nào? Đó là những cái mắt thấy, tai nghe, sờ nắm được. Đơn giản là tôi sẽ đến những nhà làm công tác an ninh để tôi báo là chiếc xe tôi mất rồi. Tôi sẽ lên trên tờ báo tôi đăng là vào lúc đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, tôi đi trên con đường đó, tôi bị đánh mất cái vỏ sách. Trong đó có giấy tờ ABC. Đó. Chúng ta đi tìm bằng cách đó. Còn bây giờ cái giá trị của cuộc sống đã bị đánh mất, đi tìm bằng cách nào đây? Chiếc xe là của cải vật chất. Những cái giá trị mà chúng ta sở hữu để chúng ta sống, đó là cái phương tiện sống, là những cái đó có thể chúng ta tạo ra và cũng có thể người khác tạo ra. Tôi có chiếc xe có thể do chính tôi tạo ra và cũng có thể do chính người thân tạo ra. Nhưng mà giá trị của cuộc sống mỗi người tự tạo ra cho giá trị đó. Nói một cách cụ thể hơn, cái giá trị đó được đo bằng những cái thước đo của nhân phẩm, của đạo đức, của phong cách, của lối sống người đó. Chúng ta tạo ra thì chúng ta tìm nó trong chính chúng ta, không thể tìm ở một nơi khác. Không thể nói tôi bị đánh mất uy tín rồi đăng báo được, tôi đã bị đánh mất cái giá trị sống của tôi qua một trận nhậu, bây giờ tìm bằng cách nào? Do chính mình đánh mất thì mình tạo dựng, mà không phải cái ở bên ngoài, mà do cái chúng ta tạo nên. Trên chúng ta đánh mất thì chúng ta phải tìm lại bằng chính mình. Tìm lại bằng chính mình. Có một vận động viên điền kinh. Anh ta là một vận động viên nổi tiếng. Năm nào anh ta cũng đoạt giải. Anh ta năm nào cũng đoạt giải. Cái giá trị của anh ta là huy chương vàng và huy chương vàng. Và bao giờ anh cũng về đích. Bao giờ anh cũng về đích. Nhưng mà từ từ cuộc sống giàu có rồi sung túc. Bắt đầu anh ta ăn chơi, đua đòi. Từ từ thì anh ta mất đi cái giá trị của điền kinh. Chạy không nổi, bệnh hoạn, yếu đuối và làm thất vọng bao nhiêu người. Suốt mấy năm anh ông ta không đoạt giải nữa. Thì lúc này giá trị đã bị đánh mất chưa quý vị? Đánh mất giá trị do ăn chơi, do thế này thế nọ. Có một lần nọ, khi mà tổ chức giải điền kinh, anh ta quyết định là đi đăng ký để tranh giải. Gần 100 người trên đường đua. Có những người đua 20 cây số bỏ cuộc, chịu không nổi, đi bộ rồi còn những người còn lại, một người, hai người, lác đác cho đến cây số cuối cùng, marathon là 42 cây số. Thì những người đã đến đích và những người không đến đích đã dạt ra ngoài đường. Anh chàng này sức đã khánh tận và đã mệt mỏi, nhưng mà anh vẫn cứ trên con đường đua. Thời gian người ta đã hết rồi, bao nhiêu người tham dự đã về hết rồi, nhưng anh ta vẫn cố để đi rồi chạy, chạy rồi đi bộ rồi đi lững thững, rồi đi bằng những cái đi rất là đau đớn, rất là mệt mỏi. Và cuối cùng anh đến đích. Nhiều người ngạc nhiên, đó là người ta đã tan cuộc rồi, đứng nhất, đứng nhì, đứng ba, thậm chí là khuyến khích người ta lãnh hết rồi. Ông giờ này mà còn đến chi nữa, tìm đến chi nữa. Anh ấy trả lời một câu: tôi tham dự cuộc đua này không phải là để tôi lấy huy chương, và để tôi tìm lại với chính mình. Tôi phấn đấu để tôi thắng với chính mình mà tôi đã đánh mất nhiều năm trước. Cái đích nhiều năm trước đó anh ta đã đến, và những năm sau đó anh ta đánh mất. Bây giờ vấn đề không còn là thời gian, mà tôi tìm lại với chính tôi để tôi đạt đến cái mục đích là tôi phải đi đến đích, chứ không phải là tôi đi lãnh huy chương với thời gian là 3 tiếng 10 mấy giây. Cho nên khi mà chúng ta đánh mất cái giá trị cuộc sống, đánh mất cái uy tín, cái đạo đức, cái nhân phẩm là do chính chúng ta đánh mất, và chúng ta cũng phải tìm lại bằng chính mình. Quý vị biết trong Phật giáo, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 700 năm, tức là vào khoảng thế kỷ thứ hai, có hai luận sư nổi tiếng, đó là Vô Trước và Thế Thân. Hai anh em cùng là đệ tử Phật, nhưng có một điều là hai anh em tu học ở hai trường phái khác nhau. Vô Trước đi tu theo cái Phật giáo Đại Thừa và xiển dương Phật giáo Đại Thừa. Trong khi đó, Thế Thân là tu theo Phật giáo Nguyên Thủy và xiển dương Phật giáo Nguyên Thủy, đặc biệt là bài bác Phật giáo Đại Thừa. Bài bác một cách cực đoan, viết 500 bộ luận để bài bác Phật giáo phát triển. Nhưng mà khi mà đến cái trí tuệ của đỉnh cao rồi đó, thì lúc bấy giờ Thế Thân mới phát hiện ra là mình, cái con đường mình đi vẫn đạt được, nhưng mà nó chỉ đến cái chừng mực thôi. Khi mà đến cái quả vị tối thượng còn phải đi nữa. Đó là Ngài vỡ lẽ ra là Phật giáo Đại Thừa là bao la, và thấy con đường quá khứ mình đã sai, mình bài bác không đúng, và đến tâm sự với người anh, xin sám hối bằng cách là do cái lưỡi mình đã bài bác Phật giáo phát triển nên cắt lưỡi. Cắt lưỡi để không nói bậy nữa. Chúng ta có gặp những cái tình huống đó hay không? Xin cắt lưỡi để kể từ đây không nói bậy và không bài bác những cái chân lý tối thượng nữa. Thì lúc đó Ngài Vô Trước, ông anh nói là: ông cắt lưỡi mà làm gì? Chỉ gây thêm tội lỗi. Cái gì ông gây tội lỗi thì ông phải chuộc bằng chính cái đó. Thế Thân ngộ một điều rằng, chính cái lưỡi này bài bác Phật giáo phát triển, thì bây giờ cũng chính cái lưỡi này phải xiển dương Phật giáo phát triển. Thế là Ngài viết thêm 500 bộ luận sư và thuyết pháp để xiển dương Phật giáo phát triển. Thì tổng cộng Ngài có 1000 bộ sách, cho nên người ta còn gọi là Thiên Thân Luận. Là tội lỗi gây bằng cái miệng, bằng cái lưỡi, thì cũng phải lấy cái lưỡi đó để mà phát triển, để mà phát huy, để mà đạt được giá trị của cuộc sống. Còn nếu chúng ta hủy hoại, chúng ta kết thúc, chúng ta chấm dứt, có nghĩa là chúng ta đã gục và chúng ta không có thêm bước đi nào nữa. Nói như vậy để thấy rằng giá trị đạo đức là nhân phẩm, là nhân cách, là giá trị, là lối sống, và tất cả những hành động của thân, những suy nghĩ của tâm và những lời nói của khẩu chúng ta tạo ra, chúng ta tạo dựng, chúng ta đánh mất, thì chúng ta phải tìm lại bằng chính chúng ta. Tôi mong tất cả quý vị, nếu ai mà đã lầm lỡ, đánh mất những cái gì tốt đẹp của mình, thì phải tìm lại bằng chính mình, không có ở người khác. Tôi là một ca sĩ, có thể là người khác giúp đỡ tôi, yểm trợ cho tôi, những ông bầu để lăng xê tôi. Nhưng mà tôi hát 1 bài, 2 bài, 3 bài. Cái giá trị, cái chất liệu, cái ca từ, cái âm thanh của tôi như thế nào, khán giả sẽ định lấy cái kết quả, và tôi không, những người kia không thể nào đưa tôi lên trên trời được, không thể nào tạo tôi thành sao được, bởi vì cái giá trị tôi chỉ có đến đó thôi. Cho nên người khác tôn vinh mình trong chừng mực, nhưng giá trị sống của chính mình là khẳng định cuộc sống của mình. Xin cảm ơn.
Này chia sẻ hết sức là ấn tượng, và chúng tôi xin mạn phép và rút lại bằng những cái từ mà chúng tôi gọi là từ khóa từ việc chia sẻ trên. Thứ nhất là khi mình đánh mất là mình phải tự tìm lại chính mình, đó là bước một. Bước hai đó, thì cái việc tìm lại chính mình là đầu tiên ta phải cai nghiện cái thói quen mà dẫn đến sự đánh mất chính mình. Và bước thứ ba là nỗ lực một cách đối lập để vun bồi những thói quen mà trước đây đó ta đã từng một thời gian bóng, từng một thời ta đã thành công. Cho nên hãy tự tin vào những điều đó bằng niềm hy vọng mới, bằng nỗ lực mới, thì cái sự khôi phục lại những giá trị cuộc sống mà ta đã từng có đó chỉ là cái chuyện trở về thôi, chứ không phải là cái chuyện mà từ không trở thành có. Cho nên nỗ lực sẽ chắc chắn là dẫn tới thành công. Câu hỏi thứ 8 liên hệ đến một góc độ hết sức là ấn tượng trong sự so sánh, rằng là nếu bản chất của đời sống ấy, nó có những cái hệ giá trị, thì cái đó là cái nó có được xem là có giá trị tương đồng hay không. Câu hỏi như sau: nói đến giá trị cuộc sống là nói đến các hệ giá trị của con người trong đời sống khi con người đó đang sống. Vậy ta có thể nói trong cách thế đối lập rằng là có giá trị phi cuộc sống hay không, chẳng hạn như giá trị của cái chết. Đây là một câu hỏi rất là hóc búa và cũng hết sức là hấp dẫn, để thấy rõ được rằng là cái chết trong tình huống nào, bằng cách thế nào, cho mục đích gì là có giá trị. Thì xin quý vị hãy lắng nghe bằng trào pháo tay dành cho Đại Đức Giác Hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, trước khi để triển khai cái câu hỏi quý vị đặt ra, thì Giác Hoàng cũng xin bổ túc cho câu trả lời trước. Trong câu hỏi quý vị đặt ra trước mà nhà sư có duy trả lời, đó là các tiêu chuẩn nào, các giá trị nào để định lượng là giá trị của con người. Thì theo cách nhìn của nhà Phật, như hồi nãy đã trả lời, là ít nhất là chúng ta sống trọn vẹn với tiêu chí của một người cư sĩ tại gia là giữ gìn năm giới pháp, hay nói cách khác là sống với năm nguyên tắc đạo đức, hướng đến đời sống hướng thiện, hướng đến đời sống hướng thượng. Rộng sâu hơn, đối với một người cần phải tu tập, đó là phát triển thập thiện. Đối với các hàng xuất gia lẫn tại gia, rất có thể lấy tiêu chuẩn là bát thánh đạo như là cái thước đo chuẩn mực để chúng ta nương vào đó để chúng ta tu tập và xác định chúng ta tu tập ở mức độ nào. Ở trong một bài kinh, Đức Phật có khẳng định như thế này: đối với hội chúng của Sa Môn và La Môn ngoại đạo không có bát thánh đạo, chính vì thế hội chúng đó không có bốn quả thánh, đó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và cũng tương tự, đối với những ai mà không tu tập thập ba la mật mà sau này đại thừa rút gọn lại thành sáu ba la mật, thì những vị ấy không bao giờ đạt đến nhân cách trọn vẹn, đạt đến nhân cách hoàn hảo, đó là vị Phật. Như quý vị đều biết, sáu pháp ba la mật mà một vị Bồ Tát cần phải tu, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhưng trong kinh điển Nguyên Thủy, và chính Đức Phật cũng lặp đi lặp lại nhiều lần, có bốn pháp hỗ trợ nữa để giúp cho vị ấy đạt được quả Phật viên mãn, đó là hạnh xuất gia. Một người muốn đạt đến quả vị tối thượng, trong quá trình tiến hóa ấy chắc chắn vị ấy phải xuất gia giải thoát. Một người muốn đạt đến quả vị tối thượng phải thực hiện sống với chân thật, mà trong thuật ngữ gọi là sắc cha. Bên cạnh ấy, một vị muốn đạt đến quả vị tối thượng cũng cần phải có quyết định ba la mật. Quyết định như là một yếu tố để hỗ trợ cho tinh tấn ba la mật được thành tựu. Và một vị muốn hướng đến quả vị giác ngộ, hay nói cách khác là hoàn hảo nhân cách của mình, phải có xả ba la mật mà Đại Đức Thích Nhật Từ đã triển khai và quý đại đức khác cũng đã triển khai. Như vậy, để xác định được cái tiêu chí dành cho một người cư sĩ tại gia như là cái thước đo chuẩn mực, để mình lấy đó là mình đo mình tu tới đâu rồi, mình phải còn nỗ lực hơn nữa và hơn nữa để hướng đến giải thoát giác ngộ. Như hồi nãy Đại Đức Thích Đức Trường cũng nói, ai sống 100 năm mà không phá giới, không thiền định, không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Và cũng tương tự như thế, hàng loạt câu kinh pháp cú khác Đức Phật cũng khẳng định, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Và như Đại Đức Thích Nhật Từ cũng khẳng định, giá trị con người không phải là thước đo thời gian sống 100 năm, mà chính thể hiện hành động của mình lợi ích cho bản thân và lợi ích cho tha nhân. Cho nên muốn trở thành một nhân cách hoàn hảo, tột bậc như Đức Phật định nghĩa, là chính bản thân mình phải tự hoàn hảo, gọi là tự độ. Và đem cái khả năng hoàn hảo ấy hướng dẫn giúp đỡ người khác cũng được trọn vẹn như mình, gọi là độ tha. Khi tự độ và độ tha một cách viên mãn, gọi là giác hạnh viên mãn, thì ấy gọi là quả Phật, hay trở thành một nhân cách hoàn hảo mà như Đức Phật đã định nghĩa. Bây giờ xin tiếp theo trả lời cái câu hỏi mà các hành giả đặt ra nơi đây. Nói đến giá trị cuộc sống là nói đến hệ quả giá trị của con người trong đời sống. Thì quả thật, nếu quý vị sống trong cuộc sống mà quý vị biết hy sinh bản thân mình giúp đỡ cho người khác, thì ngay nơi đó hành động ấy hay lời nói ấy hay suy nghĩ ấy là có giá trị rồi. Nhưng ở đây các quý vị đặt ra, vậy ta có thể nói trong một cách thế đối lập là cái giá trị phi cuộc sống, chẳng hạn như là giá trị của cái chết. Ở đây vấn đề được đặt ra là giả như có một cái chết nào đó, thì cái chết ấy có giá trị hay không? Kính thưa quý vị, cũng là một vấn đề hết sức hóc búa. Có những cái chết rất là oai hùng, có những cái chết rất là bi thương, có những cái chết rất là có giá trị, và có những cái chết rất là lãng nhách. Kính thưa quý vị, một người vì thất tình, vì vợ bỏ, vì người yêu bỏ, nhảy xuống cầu Bình Lợi mà chết. Chết như thế không giải quyết được gì cho nghiệp lực của bản thân mình, chẳng đóng góp gì cho gia đình, chẳng đóng góp lợi ích gì cho xã hội, mà ngược lại, mình đem theo suốt quỳnh tiền nỗi đau khổ ấy, để lại trên cõi đời này bao nỗi tang thương. Nhưng cũng có những cái chết chính Đức Phật ca ngợi, có những cái chết hy sinh bản thân vì lợi ích cho quốc gia, vì lợi ích cho cộng đồng. Cái chết ấy sau khi người kia thân hồi mạng chung sẽ sanh được, sẽ sanh về thiên giới. Vì sao? Vì người ấy đã một phần nào đó đã làm giảm thiểu đi sự chấp ngã bản thân mình. Kính thưa quý vị, cái khổ đau của chúng ta bắt nguồn từ lầm chấp cho mình là thật và chấp rằng xét thọ tưởng hành thức của mình là thật. Chính vì thế mình bám víu vào đó và mọi thứ khổ đau phát sinh. Nhưng một khi người ấy đã giảm nhẹ đi về bản thân mình, sẵn sàng lấy thân mình làm lợi ích cho người khác, thì cái chết ấy rất có giá trị. Thuở xưa khi Đức Phật, khi còn là Bồ Tát, đang trên con đường tu tập để hướng đến quả vị giác ngộ tối thượng, có lần Đức Thế Tôn Như Lai, lúc bấy giờ chỉ là một Bồ Tát, là thuyền trưởng, sẵn sàng hy sinh bản thân mình, giết 500 tên cướp, và thậm chí vị thuyền trưởng ấy chết, và thậm chí cho rằng giả như nếu cứu người mà mình đọa vào cảnh giới địa ngục, thì Đức Như Lai Thế Tôn lúc bấy giờ là Bồ Tát vẫn có thể chấp nhận. Kính thưa quý vị, không những là sau khi giết tướng cướp kia mà đọa vào cảnh giới khổ đau, mà ngược lại sau khi thông hồi mận chung được sanh về thiện thú thiên giới. Cho nên trong nhà Phật thấy rõ cái việc chết hay việc sống có giá trị hay không là tùy thuộc vào tâm sở tư, mà thuật ngữ gọi là Chetana. Nếu tâm sở tư ấy, tức là một động cơ hành động, một hành động được thực hiện bởi một động cơ tốt, thì chắc chắn dẫn đến cái kết quả tốt. Ngược lại, một hành động được thúc đẩy bởi tâm sở tư hay là động cơ xấu, thì sau khi thần hồi mạng chung lập tức bị đọa vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc là Atula. Cho nên ở đây cái việc xác định là một đời người khi sống có giá trị có những thước đo chuẩn mực, còn khi chết cũng có những thước đo chuẩn mực. Kính thưa quý vị, có những người vì hộ quốc an dân sẵn sàng nằm xuống. Ví dụ như Bồ Tát Thích Quảng Đức, ở một số truyền thống họ cho rằng chết như thế là chết với tâm sân, chết như thế chẳng lợi ích gì. Nhưng ngược lại với tinh thần nhà Phật nhìn một cách sâu sắc, chết như thế là vì đại thể, vì Phật giáo Việt Nam, vì muôn loài chúng sinh. Chết như thế trở thành là Bồ Tát Thích Quảng Đức, chứ không phải là Đại Đức Thích Quảng Đức nữa. Chết như thế để lại quả tim bất tử, chính vì lời nguyện bất tử để lại quả tim bất tử, và sự kiện chết đó trở thành là bất tử đối với nhân loại. Chết như thế thì quả thật đáng chết. Kính thưa quý vị, cho nên sư rất mong rằng chúng ta sống thì sống không phải sống xe chết mộng, mà chết cũng không phải là chết mộng. Cho nên sống phải ra sống, mà chết thì chết phải thật sự có ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hình ảnh cuối cùng mà Đại Đức Giác Hoàng nêu ra là Bồ Tát Quảng Đức Thiêu Thân. Mà trong Phật giáo đó thì thường các văn bản từ Kinh Tạng Pali cho đến Đại Thừa thường sanh ví lửa là lửa sân, tại vì cái tính năng thiêu đốt của nó và làm cho sự tàn rụi, dẫn đến cái tình trạng ta loại trừ và thanh toán đối tượng ta được xem như là đối thủ của mình. Còn trong tình huống của Bồ Tát Quảng Đức, đây lửa được xem là lửa từ bi. Vì trước khi phát nguyện làm việc đó, Ngài đã nêu ra một tâm huyết lớn là mong chính thể Ngô Đình Diệm và cụ thể là bản thân Ngô Đình Diệm hãy nhân sự kiện này mà lương tri được thắp sáng. Trong đó không hề có bất kỳ một cái lời nào mang tính là than trách chế độ hay là trách cứ thân phận của một vị tổng thống lấy ý thức hệ của Thiên Chúa để nỗ lực xóa sổ Đạo Phật ra khỏi bản đồ tôn giáo của Việt Nam. Kết quả là bằng một cái trái tim từ bi với quyền ước của lòng từ bi nhằm thắp sáng cuộc đời trên tình thản của tình thương và tôn trọng lẫn nhau, trái tim đó vẫn còn bất diệt và không có bị mất đi sau khi được đốt và thiêu ở trên 4.000 đoạn trước sự chứng kiến của rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng của nước ngoài. Đây là một sự kiện hết sức là màu nhiệm. Như vậy ta thấy có những cái chết bất tử, nhưng những cái chết của những người theo các đạo hồi cực đoan, chẳng hạn như biến thân mình trở thành một quả mìn tự sát, đây đau thương, tổn thất, tan nát và bi ai ở rất nhiều cảnh huống khác nhau vì sự đối lập ý thức hệ chính trị, ý thức hệ kinh tế và quyền lợi quân sự giữa các bên phe phái kháng cự lẫn nhau. Thì ta biết là cái tính giá trị ảo vẫn được nêu lên như là giá trị thật. Ví dụ, những người như thế vẫn được xem là anh hùng của chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Cho nên, thước đo giá trị của con người đôi lúc chưa được chuẩn xác, mà phải dựa trên nền tảng của nhân quả trong tự thân của chính nó, với những chuẩn mực đạo đức mà đứng từ bất kỳ một tư thế nào cũng không thể nào có ai vì lý do gì ngược lại phủ định nó như là những điều có ích cho cuộc đời. Cho nên đề cập đến tính giá trị, ta phải biết là ảo và thật, và chỉ có những giá trị thật trên nền tảng của nhân quả thì mới tồn tại được lâu dài. Như vậy, nếu ta thử áp dụng những cái tình huống hy sinh mặc dù ý thức hệ chính trị bị phủ trùm bởi nhiều cái quan điểm lý giải nó trước và sau một cái thời cuộc nào đó, thì những sự kiện hy sinh về xả nước dông thân trên tinh thần vô ngã dị tha vẫn được xem là những cái chết bất hữu, mặc dù chính thể sau đó không thừa nhận và phủ bác nó đi. Cho nên tính hy sinh để tạo ra giá trị vượt thời gian trên nền tảng của những cái lệ lạc hết sức là thực tế. Đây là điều ta cần phân biệt giữa cái ảo và cái thật, và đây cũng chính là mấu chốt để chúng ta quan tâm và hướng về. Câu hỏi kế tiếp là một câu hỏi liên hệ đến những cái cách thức quán tưởng khi mà cái tình huống nghịch cảnh diễn ra về tính giá trị không còn nữa, thì ta có thể sử dụng nó như là một thước đo hoặc theo cơ sở để ta tu tập để đạt được an vui hạnh phúc hay không. Câu hỏi như sau: nếu sự hạnh phúc an lạc định hình lên các giá trị của cuộc sống, thì khi đối diện với những điều bất hạnh, ta có thể nghĩ rằng nó là cơ sở rất là hữu hiệu để tạo ra giá trị của đời sống hay không? Để tham khảo về những cái kinh nghiệm mà cái nhìn của Phật học có thể tạo ra từ tình huống này, xin quý vị dành tràng pháo tay và lắng nghe Ni Sư Thích Nữ Huệ Liên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi rất hoan hỷ được chia sẻ nghi vấn về cái sự hạnh phúc an lạc định hình lên giá trị cuộc sống. Từ nãy giờ chúng ta đều nghĩ như vậy, là sự an lạc và hạnh phúc tạo nên giá trị cuộc sống. Như vậy thì những cái điều bất hạnh có thể tạo ra giá trị cuộc sống hay không? Thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng tâm an lạc nó nằm ở trong cái hoàn cảnh của những người may mắn, hay là tâm an lạc không nằm ở trong hoàn cảnh của những người bất hạnh. Cái sự an lạc này nó phát xuất từ tâm. Và như vậy thì người ta thường hay cho rằng niềm an lạc, niềm hạnh phúc sẽ có trong những người hữu phước, sẽ có trong những người có cuộc sống nhiều may mắn. Những người hữu phước, những người có cuộc sống may mắn, họ giàu những vật chất của cải, thì những người ấy có thể giúp đỡ được nhiều người, thì những người ấy có thể là những gương điển hình cho giá trị của cuộc sống. Còn những người bất hạnh hơn là những người ở hoàn cảnh vô phước hơn, thiếu cái đời sống vật chất đầy đủ, thì họ không thể nào tạo nên giá trị cuộc sống hay không. Cho nên ở đây chúng ta làm sao mà phát triển được cái tâm an lạc, và tâm an lạc này không lệ thuộc vào hoàn cảnh, dù hoàn cảnh hữu phước hay vô phước, hoàn cảnh may mắn hay bất hạnh, đều có nên có thể xây dựng nên niềm an lạc này. Và chủ yếu là chúng ta đừng có tự hạ thấp mình khi so sánh với người khác. Mỗi người đều khác nhau, và mỗi người dĩ nhiên sẽ có những giá trị khác nhau. Và chúng ta làm sao bằng lòng với chính mình, đừng có nghĩ rằng đây hơn kia và kia hơn đây. Hãy sống với niềm hy vọng và sự trung thực, cũng như sự thanh thản ở tâm hồn. Và chúng ta có thể xây dựng cuộc sống của mình bằng đôi tay và khối óc trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Đừng vì những cái lời phê bình đánh giá của những người xung quanh mà chúng ta mất đi lý tưởng sống. Chúng tôi điển hình một cái câu chuyện ngụ ngôn về mặt trời và mặt trăng. Mặt trời xuất hiện vào ban ngày, cho nên thấy cây cối màu xanh tươi và mọi người làm việc năng động. Còn mặt trăng thì xuất hiện vào ban đêm, cho nên thấy cái cảnh vật một màu bạc lấp lánh, và thấy thường mọi người đa số hình như là ngủ không à, không có làm việc. Cho nên một hôm mặt trời và mặt trăng gặp nhau, và khi bàn nói về mặt trái đất, thì mặt trời cho rằng trái đất, con người ở trái đất này làm việc năng động, thậm chí còn ồn ào náo nhiệt nữa. Còn mặt trăng cãi lại rằng con người thường ngủ chứ đâu có làm việc gì đâu. Và trái đất này chỉ có một màu à, không có nhiều màu, mà chỉ có một màu là một màu bạc bạc, mờ mờ ảo ảo thôi, không có màu sắc. Mặt trời cãi lại là trái đất này là đủ màu hết á, xanh đỏ tím vàng trắng đen gì đủ hết. Thì lúc bấy giờ bác gió có đi chung với mặt trời, đi chung với mặt trăng, cho nên mới thay nói rằng con người đừng, ở trên trái đất này con người có làm việc và có ngủ nghỉ, và mỗi mặt trời mặt trăng thì xuất hiện ở trong hai thời điểm khác nhau, và có cái nhìn về một góc độ khác nhau về cái sự sống của con người trên trái đất. Do đó chúng ta đừng có quan niệm và đừng có bị lệ thuộc vào trong cái sự phê bình của người khác, và cũng đừng để đánh mất mình với những cái lời đánh giá của người khác. Và chúng ta hãy bỏ qua, phát lờ đi, đừng có để ý đến những người mà thích chứng kiến chúng ta gục ngã, mà hãy sống vì những người yêu thương ta, hãy sống với lý tưởng của ta, hãy sống với đôi tay và khối óc của chính mình. Và chúng ta cũng đã thấy được biết bao nhiêu những cuộc đời bất hạnh đã tự đứng lên trên đôi chân của mình. Có những trẻ em bất hạnh về thân thể khuyết tật, nhưng họ đã vươn lên, tự mình vươn lên. Họ không có đôi tay thì họ viết, họ học bằng chân. Có những em viết chữ rất là đẹp bằng chân của mình, Và có những người không có đôi tay, không có xỏ kim xỏ chỉ được, nhưng mà họ cũng có thể xỏ chỉ qua cái lỗ kim bằng cái lưỡi của mình. Và biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh, nhưng mà họ biết sống và vươn lên. Điều đáng nói ở đây là phía sau những bất hạnh, phía sau những thất bại, chúng ta có những bài học gì để đóng góp cho cuộc sống này. Và những cái em bé hay những người ở trong cái hoàn cảnh bất hạnh thường có thể trưởng thành nhanh hơn, hoặc là có nhiều kinh nghiệm sống hơn đối với những người sống trong cuộc sống may mắn. Những em bé nghèo 6-7 tuổi hoặc là 3-4 tuổi đã biết nấu cơm, đã biết giặt đồ, đã biết giúp đỡ cha mẹ của mình. Bên cạnh đó, biết làm việc để kiếm tiền, để nuôi cha nuôi mẹ, giúp đỡ phụ với cha mẹ. Và bên cạnh đó, với sự học của mình, vẫn cấp sách đến trường, vẫn học. Rồi có những em trong hoàn cảnh nghèo nhưng mà học rất là xuất sắc. Thì như vậy, giá trị cuộc sống cho chúng ta thấy được là qua cách sống. Và cách sống này có thể tìm lại được niềm an lạc. Và niềm an lạc này có sẵn trong mọi người, dù ở hoàn cảnh nào, bất hạnh, khổ đau, hay là hạnh, hay là may mắn, hữu phước, vẫn có thể nhận ra được niềm an lạc của chính ở tại tâm mình. Và làm sao chúng ta tiếp nhận được nó. Và mỗi người như vậy cũng là một yếu tố để xây dựng lên giá trị của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được
ta thử hình dung một người bị mù từ thời nhỏ. Cái năng lực để nhận xét thông qua cái sự thấy về màu sắc và các hình tượng nó không còn nữa, thì cái trọng lực và sức mạnh sẽ đổ dồn vào cái lỗ tai, nghe rất là thính, thậm chí từng bước chân đi rất là nhỏ của một người nào đó đã từng quen. Người bị mù từ thời nhỏ này có thể nhận diện ra rằng ai là tác giả của những bước đi này. Tương tự đối với những cái động tác tay chân còn lại, ta tạm gọi đó là một sự chuyển hóa tự nhiên. Khi ta mắc một cái A thì ta lại phát sinh ra một cái B nổi trội hơn để bù đắp lại. Ví dụ như đất á, nó lở chỗ này thì đồng thời nó bồi ở chỗ khác. Ban đêm của nửa vòng trái đất thì nó trở thành là ban ngày của nửa kia còn lại. Và do đó là học được cái tính cách là không bị mất đi, không được sinh ra trong mọi sự hiện tượng mà Bác Nhã Tâm Minh gọi là bất sanh bất diệt á, ta sẽ có một cái nhìn rất là vững và an tâm rằng là trong vô thường tan biến này nọ ta có thể có được những cái mới hay hơn. Và đây chính là điều mà Bồ Tát Long Thọ nói trong Luận Trung Quán: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có cái quy lý vô thường, duyên khể, vô ngã được hiểu là tính không, tức là không thực thể, mà mọi sự vật hiện tượng được thành tựu trong cuộc đời này. Đây là cái phương diện rất là tích cực mà ít khi ta để ý đến lắm. Ta cứ tố cáo vô thường, ta cứ than vãn cái sự tan biến, ta cứ buồn tủi và vẫy tay chào với những cái điều nghịch cảnh đã diễn ra. Nhưng không ngờ đây chính là những dữ liệu rất quan trọng để tạo ra những cái thành tựu mới. Mà nhờ có vô thường cho nên những sự kiện chưa có bắt đầu có, đã có rồi trở thành có nhiều hơn. Đó là một cái chiều hướng tích cực để ta thấy. Thì chúng tôi tạm gọi đó là sự có được từ nỗ lực chân chính đối với, hay là hưởng ứng thái độ về, hay là phản ứng về những cái bị tổn thất tự nhiên hay là hữu cơ ở trong đời sống của chúng ta, về phương diện vật lý, về phương diện đạo đức và nhiều phương diện xã hội khác. Ta thử áp dụng thêm một cái quy luật thứ hai bằng một câu nói trong nhân gian: có tật có tài. Ta thử đặt hai cái vế đó lên một cái cán cân, cán bên trái là có tật, cán bên phải là có tài, tạo ra mình một cái cảm giác rằng là hễ ai có tật là người đó có tài. Áp dụng công thức trên, ta sẽ cảm thấy rất là thất vọng, vì vào những cái trung tâm tàn tật và những cái trung tâm bị thiếu khuyết các giác quan đó, thì trong một số trăm người ta chỉ có được khoảng chừng 10% là nhiều những người đó nỗ lực vươn lên để tạo cho mình một sự sống mới. Cho nên có tật không nhất thiết kéo theo cái vế thứ hai là có tài. Tật và tài trong tình huống này không nhất thiết là cân bằng với nhau, mà vấn đề còn lại là sự nỗ lực sử dụng cái tình huống có tật của mình như thế nào để cái tài nó được xuất hiện, giải quyết được và tháo gỡ được những bế tắc và thiệt thòi như là một cái khuyết điểm hay là khuyết tật mà ta có thể có. Thì trong tình huống đó, giá trị đạt được sẽ rất là cao. Ta đặt ra một cái vế đối lập tương tự. Ai có tài sẽ có tật, thì cái này trở thành là nguy hiểm. Nếu có tật qua nỗ lực chân chính tạo ra cái tài, thì cái đó được xem là tạo ra giá trị cuộc sống. Còn ai có tài mà kéo theo những cái tật, thì người đó đánh mất sự sống trong sự hưởng thụ thành quả cái tài của mình. Giữa được và mất, tốt và xấu, đặt trên một cán cân thì ta thấy rằng là đâu là những giá trị nên theo và đâu là cái ta hãy quên đi. Dầu là trong sự tổn thất đi nữa, ta vẫn có thể tìm kiếm được những giá trị rất là quý báu. Và bây giờ xin mời quý vị qua câu hỏi cuối cùng. Và đây cũng là một câu hỏi được một Phật tử đặt ra bằng 2 trang giấy rất là dài. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải đúc kết nó lại còn 1/4 của trang giấy. Xin vì đó hãy thông cảm vì nó vẫn phản ứng được, phản ánh được một phần, hay nói mức độ là tương đối đầy đủ được nội dung của câu hỏi nêu ra. Cuộc đời tôi gặp nhiều khổ đau và trở ngại. Lúc nhỏ thuộc loại khó nuôi nên mẹ đã nhờ thầy Pháp nuôi giùm. Có phải do vậy mà tôi sẽ không có được năng lực trì chú Đại Bi hoặc là chú Thủ Lăng Nghiêm được phải không? Nay tôi đã 67 tuổi đời. Tôi đã cống hiến giá trị cuộc sống của mình qua việc giáo dục các thế hệ trẻ, cụ thể là dạy môn triết học ở một số các trường thuộc thành phố Sài Gòn. Từ ngày nghỉ hưu, tôi bắt đầu chuyên tâm lo đời sống tâm linh của mình, chẳng hạn như đi chùa, niệm Phật, làm từ thiện và các hoạt động dấn thân. Cách đây 2 năm, tôi bị đau nhức cả chân. Tôi chỉ có thể tu tập công phu tại nhà vì không di chuyển, vì nếu di chuyển thì gặp rất nhiều khó khăn. Tự nhiên trong người tôi bị tướm nước văng khắp đầu, mặt, tay và chân. Có phải đó là do tôi bị vô phước hay không? Chịu đựng khổ đau này làm cho tôi thỉnh thoảng có cảm giác mất đi giá trị cuộc sống của mình quá. Như vậy, theo Phật giáo, làm sao để vượt qua được tình huống vừa nêu? Đây là một câu hỏi rất là dễ cảm thông và chia sẻ những cái điều cần giúp đỡ để cho người đó nâng cái tinh thần của mình lên và để ta có được cái kỹ năng nâng giá trị đời sống lên trong những cái việc tổn thất dầu mình không hề muốn như thế này. Thì xin quý vị hãy lắng nghe, và đặc biệt là người đặt câu hỏi hãy lắng nghe sự trả lời của Đại Đức Thích Đức Trường.
Dạ thưa tất cả các vị, đây là một câu hỏi mà phải nói rằng người Phật tử này rất là muốn phấn đấu. Nhất là ngày hôm nay với một cái chủ đề về cái giá trị cuộc sống, và người Phật tử này đã gặp rất nhiều trở ngại và rất nhiều cái chướng ngại. Cái chướng ngại thứ nhất là khi còn nhỏ đã thuộc, Phật tử nói rằng thuộc cái loại là khó nuôi. Có nuôi nên cuối cùng là ba mẹ phải giao cho một vị thầy Pháp để nuôi giùm. Rồi từ đó người Phật tử này lại đặt ra vấn đề là do có phải là do cái đi theo thầy Pháp như vậy, cho nên hiện nay người Phật tử này gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề trì chú Đại Bi và chú Thủ Lăng Nghiêm. Xin thưa, về vấn đề này, nếu như Phật tử đặt ra cái vấn đề như vậy thì e là không phải. Cái vấn đề khó nuôi ở đây có thể là người Phật tử này bị eo uột, tức là sinh ra đã bị chứng bệnh bệnh hoạn, và có thể người ta nói theo một góc độ nào khác, có nghĩa là nếu như mà cha mẹ nuôi không khéo, người con này sẽ chết sớm. Và từ cái chỗ khó nuôi đó, có phải chăng rằng cha mẹ đã gửi cô Phật tử này, người Phật tử này cho một vị Pháp sư? Như vậy thì cái đầu tiên chúng ta thấy cái khó nuôi ở đây có nghĩa rằng người này đã bệnh hoạn, gọi là đang bước vào cái thời kỳ gọi là thập tử nhất sinh. Và Điều thứ hai mà được nêu lên đó là không trì chú được, có phải chăng rằng trong thời gian mà ở với vị pháp sư đó? Xin thưa, vấn đề ở đây là một trong những sự hiểu lầm. Chẳng hạn như các vị biết, trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài đã triển khai một cái giáo pháp và Ngài đi độ chúng, thì trong số những người đệ tử của Ngài cũng có những người từ ngoại đạo sang. Chẳng hạn như Ngài Sariputta, Ngài Moggallanam, tức là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là từ ngoại đạo sang. Ngài đã từng tu theo một cái pháp môn khác, nhưng mà cuối cùng rồi Ngài đã buông bỏ tất cả những pháp môn đó để rồi tiếp nhận một cái đạo Phật. Rồi chẳng hạn như có những tôn giả khác, như tôn giả Ca Diếp, ba anh em Ca Diếp đã từng theo thờ bái hỏa giáo, tức là thờ thần lửa, thế rồi lại buông bỏ cái đạo thờ thần lửa của mình để cuối cùng theo cái tôn giáo của đạo Phật. Và nói như vậy có nghĩa rằng tất cả những người đệ tử của Đức Phật thời bấy giờ hầu hết đều theo từ các tôn giáo khác, bởi vì nói theo sách Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, thì Hòa Thượng đã đề cập rằng tại đất nước Ấn Độ trước khi đạo Phật ra đời thì đã có 94 loại tôn giáo khác nhau, và đạo Phật là tôn giáo thứ 95. Như vậy thì với nhiều tôn giáo, nhưng bản thân Đức Phật, Ngài cũng nhận thấy rằng những tôn giáo đó đã không đưa con người đến một cái giá trị đích thực của một cuộc sống, cho nên Ngài mới đưa ra đạo thứ 95, đó là để cho mọi người nhìn nhận có một cái giá trị đích thực trong một cuộc sống thực thụ. Cho nên có nhiều những nhà học giả, Ngài Sariputta là một trong những nhà học giả rất nổi tiếng, nổi tiếng biện luận, biện tài, từ khi Ngài còn nằm trong bụng mẹ là đã có một cái gọi là người ta đã biết tiếng Ngài rồi. Và cái người biết tiếng Ngài đó là cậu ruột của Ngài, mà về sau người cậu ruột đó người ta gọi cái tên là Trường Chảo. Cái Trường là dài, Chảo là ngón tay, người có ngón tay dài. Có nghĩa rằng, xin lỗi, cái Chảo là móng tay dài. Có nghĩa rằng ông cố gắng tu tập để làm thế nào để làm sao cãi biện luận và thắng được người cháu của mình. Có nghĩa rằng một lần ông đã về gặp người chị ruột của mình, và người chị ruột đó chưa bao giờ biết biện tài. Nhưng mà không biết tại sao bữa đó khi ông về nhà, ông biện luận và không biện luận lại người chị. Và ông biết rằng rõ ràng người chị mình không có đủ cái khả năng để biện luận đó. Như vậy thì tại sao bà chị của mình bữa nay giỏi dữ vậy, có thể có khả năng biện luận và thắng luôn cả mình? Và mới té ra rằng cái đứa bé nằm trong bụng nó đã chưa sinh ra nhưng mà nó đã biết biện luận. Như vậy thì Ngài Sariputta có thể nói rằng một trong những người rất tài giỏi thời bấy giờ trước khi đến với đạo Phật. Nhưng mà tại sao Ngài lại có khả năng từ một cái con người ngoại đạo, một con người học giả, một con người rất siêu xuất như vậy lại có thể phủ phục dưới chân của Đức Phật để làm đệ tử? Ngay cả một ông cậu là Trường Chảo, ông ta cũng không thể nào ngờ nổi một con người mà mình cãi không lợi, biện luận không tới, thế mà người đó lại đi phủ phục với một người khác. Như vậy từ đó đã đặt một cái câu hỏi đối với ông Trường Chảo rằng Đức Phật là ai? Tại sao có một cái khả năng để có thể thu nhiếp một nhà học giả, một người tài ba đại tài như thế? Và bản thân ông khi ông đến gặp Đức Phật thì ông mới biết được cái lý do, bởi vì Đức Phật đã nói cho mọi người nghe một cái giá trị cuộc sống thực thụ. Và chính cái giá trị đó cho nên không ai có thể cưỡng lại được, không ai cưỡng lại được, và buộc phải đi theo, chỉ có con đường đó là con đường duy nhất để thấy được một cái giá trị thực thụ, một cái giá trị tuyệt đối. Còn cái mà giá trị mà chúng ta đang đi tìm kiếm giữa thế gian, những giá trị đó cũng có, nhưng cái giá trị đó chưa phải là cái giá trị tuyệt đối sau cùng. Chính vì thế, cho nên ở đây nếu người Phật tử nói rằng không trì được chú Đại Bi và không trì được tứ thủ lăng nghiêm, điều này có lẽ rằng một góc độ nào đó người Phật tử này vẫn còn đang bị mắc kẹt ở trong tâm thức. Chỉ cần phải buông bỏ hết tất cả những gì có trong tâm thức và sau đó chúng ta tiếp nhận đi đạo Phật với một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì chúng ta thấy vấn đề chú Đại Bi hay là chú Thẳng Luân Nghiêm là không có vấn đề. Còn mà vấn đề mà để thuộc được chú Đại Bi và chú Thủ Luân Nghiêm là, xin thưa, đây là những bài chú khó, phải có một thời gian khá dài
thì mới có thể thuộc được. Cho nên nếu chưa thuộc thì chúng ta cứ đọc và cứ trì chú, và tự nhiên một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy quen thuộc và nó không còn những bỡ ngỡ của giây phút ban đầu. Ngay cả thậm chí một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bình thường chúng ta đối với tất cả Phật tử đây là ai cũng quá quen thuộc. Nhất là vào khóa tu, 7 giờ rưỡi sáng chúng ta đã bắt đầu niệm Phật, đầu giờ chiều chúng ta đã bắt đầu niệm Phật. Như vậy thì câu niệm Phật đã ăn sâu vào trong tâm thức chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ bật nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật rất dễ dàng, nhưng nó lại không dễ dàng đối với một số người chưa từng biết niệm Phật. Nói như vậy có nghĩa rằng chưa từng biết, có nghĩa rằng chúng ta chưa tới cái nhân duyên. Và tới một lúc nhân duyên nào đó thì tự nhiên chúng ta thấy thông thuộc. Ở đây cũng vậy, nếu như người Phật tử nào, người Phật tử đang hỏi câu này, có thể khi mình đã tới nhân duyên đó rồi thì mình có thể là buông bỏ những gì đã có trước và mình tiếp nhận với bài chú Đại Bi và Thủ Lăng Nghiêm, theo chúng tôi là không có gì khó khăn. Và cũng chẳng phải là do thầy Pháp đã sống gần với thầy Pháp và chúng ta đã thấm nhuần cái Pháp đó cho nên chúng ta không tiếp nhận được cái khác. Có nghĩa rằng đây là một trong những cách, là vấn đề là thời gian. Chúng ta chỉ cần buông bỏ cái này là chúng ta sẽ tiếp nhận được cái khác. Ý thứ hai là người Phật tử này đã nói rằng năm nay đã 67 tuổi và cả một cuộc đời cống hiến cho giá trị cuộc sống của mình qua việc giáo dục thế hệ trẻ. Có nghĩa rằng người Phật tử này đã cống hiến một thời gian rất dài cho một cái nền giáo dục, và cái giáo dục đó người Phật tử xem đó chính là cái giá trị cuộc sống. Nhưng mà xin thưa, cái giá trị cuộc sống đó nó cũng chưa đạt tới cái giá trị cuộc sống rốt ráo. Cái giá trị cuộc sống đó là chúng ta chỉ trao truyền cho một cái thế hệ trẻ một cái kỹ năng, một cái kiến thức nhất định nào đó thôi. Nếu chúng ta dạy lớp 3, chúng ta sẽ trao truyền cho Phật tử ở một kiến thức lớp 3. Chúng ta dạy một cái trình độ triết học như người Phật tử này nói, thì có thể trao truyền ở một góc độ về triết học của cấp 3. Và nếu như triết học của đại học thì nó lại khác, và triết học của cao học thì lại khác. Cho nên có thể là người Phật tử này đã cống hiến cả một cuộc đời của mình thông qua cái việc giáo dục, và cái giá trị cuộc sống lúc đó nó cũng ngang tầm ở ngay chỗ đó thôi. Nhưng cái vấn đề là giá trị tuyệt đối nằm ở đâu? Và cuối cùng là người Phật tử này đã nhìn thấy cái giá trị tuyệt đối đó qua một cái con đường tâm linh. Tâm linh bằng cách là đi chùa, rồi tụng niệm. Nhưng mà lạ một điều, trên cái quá trình mà đi tìm một cái giá trị tuyệt đối và đã tìm thấy một cái con đường tâm linh đó, thì người Phật tử này lại gặp những trở ngại khác. Là tự nhiên trong người nó có bệnh, và bệnh này có nước văng ra khắp đầu, khắp mặt, khắp tay, khắp chân. Thì có phải chăng rằng người Phật tử này có phải chăng rằng nói mình đang vô phước? Tại sao cả một cuộc đời mình đã giáo dục và dạy học, trao truyền một kỹ năng và cái kiến thức cho sinh viên, thế mà tại sao cuối cùng người Phật tử này lại gặp cái trường hợp này? Thì xin thưa, cái trường hợp này nó không có dính dáng gì đến vấn đề là đi chùa cả. Có nhiều người là do nói ra là do đi chùa mà tôi mới bị. Chẳng hạn như trước đây vị này đi dạy không hề thấy cái vấn đề là có những cái nước mà văng ra, có thể bị bệnh gì đó trong cơ thể, không hề thấy có bệnh. Nhưng mà bắt đầu từ ngày đi tìm một cái giá trị tuyệt đối về tâm linh thì người Phật tử này lại bị. Và từ cái bị đó cho nên tưởng rằng giữa cái đi chùa, giữa cái tụng kinh, giữa cái niệm Phật nó có một cái mối liên hệ. Xin thưa, thật ra không có mối liên hệ nào cả. Mà nó chỉ có mối liên hệ trên vấn đề nhân và quả. Người Phật tử này khi đưa ra vấn đề là nói từ nhỏ đã nuôi khó nuôi rồi, như vậy là rõ ràng là bệnh rất nhiều. Vì như vậy thì cái bệnh trong quá khứ và cái bệnh trong hiện tại, hai cái bệnh này đó chính là một trong những cái nhân đã tạo trong quá khứ. Người Phật tử này tạo cái nhân gì mà cuối cùng phải bệnh hoạn? Nếu chúng ta dựa vào nhân quả ba đời thì chắc chắn người Phật tử này đã tạo ra những nghiệp không tốt về sự sát sanh hay là sự chê bai sát sanh con vật, và cuối cùng dẫn tới bệnh. Và do chê bai cho nên cuối cùng mới xảy ra những cái bệnh mà nó làm cho chúng ta khó chịu và nhức nhối cả thân mình. Cho nên cả hai cái này nó cũng kết thành một cái nhân trong quá khứ. Và cái nhân này nó sẽ tới một ngày giờ phút nào đó nó sẽ sinh ra một cái quả. Và có thể rằng khi trẻ mà bệnh eo uột, đó chính là một cái quả. Và cho tới giờ phút này mà bệnh mà nước văng ra khắp đầu tay chân mình mẩy, thì đó cũng chính là cái quả tới giờ nó trổ. Còn vấn đề đi chùa và tu tập, và xin thưa vấn đề đó các vị đang tạo một cái nhân mới. Cái nhân đó là cái nhân phước đức, cái nhân mà đang tạo trên một cái tiến trình để cuối cùng đạt được cái giá trị của cuộc sống, thực thụ một cái giá trị của con đường tâm linh. Bởi vì chỉ có giá trị đó mới đem lại sự an lạc, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Cho nên cái giá trị đó mới là giá trị cuộc sống đích thực. Còn cái giá trị mà trao truyền một kiến thức, kỹ năng cho một thế hệ, kiến thức đó nó vẫn không đem lại sự bình an, bình thản trong tâm thức của các vị. Các vị chỉ trao truyền cái kiến thức đó để cho thế hệ người ta biết được và ta hiểu biết được một cái cách sống bằng một cái nhìn thông qua một cái kiến thức thôi. Chứ còn thật sự ra để đem lại cho người ta một bình an trong tâm thức, chưa có. Nếu như các vị tới gặp một ai đó, các vị khuyến khích người đó niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hay các vị khuyến khích như thế nào để người ta biết được cái giá trị đích thực của cách đi chùa lễ Phật, thì xin thưa cái đó mới thật sự là một giá trị đích thực. Khi các vị giải pháp cho một ai đó, các vị cảm thấy rất an lạc, rất hạnh phúc, bởi vì cái pháp đó nó tác động vào chính bản thân các vị. Các vị có an lạc rồi, các vị mới có thể nói được cho người khác, họ mới có thể có cảm nhận được. Còn khi các vị chưa có, các vị nói người khác không cảm nhận được. Nói như vậy, có nghĩa rằng người Phật tử này phải tách ra hai vấn đề. Đừng nghĩ rằng do mình đi chùa lễ Phật tụng kinh mà cuối cùng bị cái này. Và do mình ngày xưa được sống bởi thầy Pháp cho nên cuối cùng bây giờ mình bị một cái nghiệp tương ứng như thế này. Xin thưa hai cái đó là hoàn toàn khác nhau. Nó không phải vì những vấn đề liên quan đó mà nó dẫn đến cái vấn đề là người Phật tử này phải gặp nhiều chướng ngại. Mà tất cả những chướng ngại đó đều là nó nằm trong tâm thức của người Phật tử đó. Thứ nhất là chúng ta chưa nhận ra được cái luật nhân quả một cách rõ ràng. Chỉ cần nhìn luật nhân quả một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề chướng ngại trong tâm. Và khi chướng ngại trong tâm mất thì chúng ta sẽ cảm thấy những cái chướng ngại về trong cuộc sống chúng ta sẽ vượt qua rất là dễ dàng. Và chỉ cần đừng có nhìn lại quá khứ mà hãy nhìn tiếp trong tương lai là chúng ta đang làm gì. Cái đó mới là cái quan trọng. Và nếu như Phật tử đang ngồi đây và đặt câu hỏi này là Phật tử đang đi theo một cái hướng đúng. Có nghĩa rằng khi đi đến chùa Phổ Quang và chúng ta đang thực tập và đang học pháp của quý hòa thượng, của quý thượng tọa, của quý đại đức, xin thưa là chúng ta đang học là những lời pháp, được nghe lại những lời pháp xa xưa của Đức Phật. Có nghĩa rằng một người mà đã đạt tới một cái trí tuệ mà được gọi là thông tuệ, với con đường đó chúng ta sẽ mở ra cho mình một cái giá trị đích thực. Và hy vọng người Phật tử này sẽ cảm nhận được và cố gắng tu tập thêm để chúng ta có thể giải tỏa tất cả những ức chế về tâm lý, cũng như giải tỏa về tất cả những chướng ngại nó còn nằm ở trong tâm. Và hy vọng người này sẽ tiến tu trên con đường đạo. Chúng tôi chia sẻ đến tất cả các vị.
Kính thưa quý hành giả, cái phần phân tích ở đoạn cuối của câu trả lời của Đại Đức Đức Trường đó là nhằm nói lên một cái điểm là đừng quy kết trách nhiệm cho cái gọi là đổ nghiệp khi mà những hành động đạo đức và con đường tâm linh của chúng ta đang được diễn ra. Và đồng thời lúc đó có một cái nghịch cảnh về bệnh duyên hay là những cái khổ đau đó nó có mặt đồng thời. Thì đó đã làm cho chúng ta nảy sinh là một ý niệm sai lầm rằng là nỗ lực chân chính sẽ kéo theo sự đổ nghiệp. Nhưng trên thực tế nó chứng minh ngược lại, nhờ chúng ta tu tập trong giai đoạn này mà cái chứng bệnh của nhiều năm về trước đó, lẽ ra nó có thể là nặng và tồi tệ hơn, nhưng bây giờ nó giảm hơn rất nhiều. Nếu ta nhìn từ góc độ đó thì chẳng những ta không phải chỉ có được cái giá trị là đính chính cái sai lầm của mình, mà ngược lại ta còn vui để tháo gỡ hết những cái món nợ của nghiệp liên hệ đến bệnh tật mà ta có thể có. Cho nên hãy bỏ đi khái niệm đổ nghiệp trong lúc làm việc lành, thì giá trị đời sống sẽ được hạnh phúc lớn nhất. Trước khi kết thúc chương trình này, chúng tôi xin chia sẻ một cái điểm nhỏ mà các tổ Trung Hoa thường nói rằng là nhất thiết chư Pháp, giai phi Phật Pháp. Nếu ta có cái nhìn Phật học đó, thì tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đều có thể trở thành một dữ liệu rất quý báu để phục vụ cho Phật pháp. Phát xuất từ ý niệm đó, chúng tôi xin chia sẻ như là một cái sự thay thế cho kết thúc của chương trình khóa tu lần thứ 44 ngày hôm nay, một bài thơ bằng tiếng Anh mà chúng tôi xin tạm dịch, nó có ý nghĩa liên hệ đến các góc độ của giá trị cuộc sống như sau. Nếu muốn biết giá trị của 10 năm đời sống như thế nào, thì hãy hỏi một cặp vợ chồng vừa ly dị. Thì như vậy cái giá trị này được đông đo tính điếm bằng sự mất mát. Khi mất rồi người ta mới thấy là trước đây ta có những cái nguyên ngọc rất là quý của tình yêu. Nếu muốn biết giá trị của đời sống 4 năm, thì hỏi một cậu sinh viên cử nhân đại học vừa tốt nghiệp ra trường. Cái giá trị này tức là cái giá phải trả trong việc đầu tư chân chính, mà ai làm đúng về nhân quả, kết quả sẽ có. Nếu muốn nhận diện được giá trị của một năm đời sống, thì ta hãy hỏi một sinh viên vừa thi rớt ở kỳ thi cuối năm. Có nghĩa là thất bại rồi ta mới thấy quý trọng những gì đã qua. Nếu muốn biết giá trị của 9 tháng đời người là gì, thì hãy xem một người mẹ vừa sanh đứa con trọn vẹn. Như vậy giá trị đây là sự đầy đủ và trọn vẹn theo nhân, duyên và quả. Nếu muốn biết giá trị đời sống của một tháng, thì hãy hỏi người mẹ sanh đứa con thiếu tháng. Nhiều khi cái thiếu nó nhích một chút là bằng thôi, thì ta thấy là nó kéo theo nhiều cái rất là không được vui, không được như ý về sau này. Nếu muốn biết giá trị của một tuần lễ là gì, thì hãy hỏi tổng biên tập của tờ tuần báo, thì ta mới thấy được cái sự dâng hiến trọn vẹn được đông đo tính điếm bằng năm tháng ngày giờ rất là sắc sảo. Nếu muốn biết giá trị của một giờ sống là gì, thì ta hãy hỏi các cặp tình nhân đang chờ đợi để được gặp nhau. Tức là mỗi một cái giờ tích tắc trôi qua nó cảm thấy là dài như là thinh thu, chờ đợi chính là một giá trị. Nếu muốn biết giá trị của một phút là gì, thì hãy hỏi một người vừa lỡ chuyến tàu, chuyến xe hay là máy bay. Như vậy là lỡ chuyến, lỡ tàu, lỡ hẹn, lỡ cái gì đó, nó được xem như là mất vĩnh viễn rồi. Nếu muốn biết giá trị của một giây là gì, thì hãy hỏi một người vừa được sống còn ở trong một tai nạn chết người. Như vậy tồn tại và sống sót trong những tình huống nguy cấp được xem như là một giá trị. Nếu muốn biết giá trị của một phần rất nhỏ của cái đơn vị đông đo tính điếm, khó có thể tính điếm được là của đơn vị giây, thì ta hãy hỏi một người vừa đạt được huy chương bạc trong các kỳ thi Olympic. Nhích một chút xíu là được à, mà lại không được. Tức là gần được, làm cho chúng ta cảm thấy giá trị của cái mất là rất là quý. Nếu muốn biết giá trị của một người bạn là gì, thì câu trả lời hơi ảm đạm chút xíu. Hãy mất một người bạn đi thì ta sẽ biết giá trị người bạn đích thực. Như vậy ta có thể lấy những cái dữ liệu của bài thơ không có tác giả ở trong nền văn học tiếng Anh để đông đo tính điếm các giá trị như là sự mất mát, cái giá phải trả, sự thất bại, sự trọn vẹn, sự thiếu thán, sự dâng hiến, sự đợi chờ, rồi sự sống sót, sự gần được, sự đánh mất một người nào đó. Thì từ những cái được mất và những cái thành tựu hay là thất bại trong cuộc đời đó, nếu với cái nhìn của tuệ giác Phật dạy, thì ta đều thấy rằng nó có một giá trị cung ứng cho chúng ta ít nhất là một kinh nghiệm soi đường cho đời sống ở hiện tại và trong tương lai ngày càng được hạnh phúc và an lạc hơn. Chân thành cảm ơn các vị pháp sư đã dành thời gian quý báu cho chương trình khóa tu lần thứ 44 ngày hôm nay, và chân thành kính chúc quý hành giả theo dự khóa tu an lạc, hạnh phúc và đạt được giá trị chân thực của cuộc sống. Kính mời chư tôn đức và toàn thể quý vị đồng niệm Phật hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883 35914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.